Quý thính giả thân mến, bây giờ là khoảng thời gian dành cho trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Đúng như dự kiến, lợi thế được thi đấu ngay tại Việt Nam, thế nhưng câu lạc bộ Viettel đã phải nhận một kết quả không như mong đợi tại trận bán kết khu vực Đông Nam Á của AFC Cup 2022. Phần lớn thời gian thi đấu của hiệp thứ nhất, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của Kuala Lumpur. Tuy nhiên, pha bóng nguy hiểm nhất lại thuộc về đội bóng này dưới cú sút phạt của tiền vệ Paulo Yusu. Hiệp đấu thứ hai cũng không có nhiều thay đổi về thế trận cũng như số cơ hội được tạo ra. Điểm nhấn lớn nhất ở hiệp đấu này có lẽ là sự xuất hiện của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. Kết quả hòa giữa hai đội được giữ nguyên cho đến cả hai hiệp phụ, buộc trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu 11m. Ở loạt sút cơn não này, Trần Danh Trung và Duy Thường là hai cầu thủ đã thực hiện không thành công nhiệm vụ của mình. Trận đấu khép lại dưới phần thắng 6-5 nghiêng về câu lạc bộ Kuala Lumpur. U16 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước U16 Thái Lan trong trận bán kết giải vô địch U16 Đông Nam Á năm 2022. Ngay từ những phút đầu trận, U16 Việt Nam lập tức tràn lên tấn công. Tuy nhiên, nỗ lực tấn công của U16 Việt Nam được hiện thực hóa ở phút 30. U16 Việt Nam tổ chức xuống biên bên cánh trái, hậu vệ Thái Lan lúng túng phá bóng ra ngoài vòng cấm địa. Công Phương bình tĩnh hạm bóng, chồi sút về góc thấp khiến cho thủ môn Thái Lan không thể cản phá. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U16 Việt Nam đến từ phút thứ 82. Từ đường chuyền của đồng đội bên cánh trái, Trọng Tuấn ở trong vòng cấm đánh đầu lái bóng về góc tháp cầu môn. Thủ môn Thái Lan dù nhoài người hết cỡ nhưng vẫn không thể cản phá. Thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 trước U16 Thái Lan, U16 Việt Nam giành quyền góp mặt ở trận chung kết diễn ra vào ngày 12 tháng 8 tới. Câu lạc bộ Hà Nội và hậu vệ Nguyễn Thành Trung đã hoàn tất hợp đồng gia hạn đến mùa giải 2025. Thành Trung là cái tên cuối cùng trong số các cầu thủ lứa sinh năm 1997 đồng ý tiếp tục gắn bó với đội bóng thủ đô. Trước khi giữ chân thành công Thành Trung, câu lạc bộ Hà Nội đã gia hạn hợp đồng với thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu, tiền vệ Đậu Văn Toàn và Trương Văn Thái Quý. Trong khi đó, đội bóng này đã mất trắng hai ngôi sao là Trần Đình Trọng và Nguyễn Quang Hải vì không đạt được thỏa thuận ký hợp đồng mới. Nguyễn Thành Trung trưởng thành từ Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Tài năng của cầu thủ 25 tuổi được thể hiện qua những chức vô địch ở cấp độ trẻ như hai lần đăng quang giải U19 quốc gia 2014-2016, ba lần lên ngôi cao nhất tại giải U21 quốc gia vào các năm 2013, 2015 và 2016. Tham dự giải vô địch trẻ judo quốc gia 2022 vừa kết thúc vào ngày hôm qua tại tỉnh Hậu Giang, các vận động viên tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ đã giành được 1 huy chương vàng, 6 huy chương đồng ở các nội dung thi đấu đối kháng cá nhân và đồng đội. Chiếc huy chương vàng là của vận động viên Dương Thanh Thanh, đơn vị Cần Thơ, hạng cân 78kg đối kháng cá nhân nữ, lứa tuổi từ 16 đến 19. Có 13 vận động viên tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ trở về thi đấu cho các đơn vị chủ quản như Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Quân đội, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Giải diễn ra từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 8 với sự tham gia của 597 vận động viên đến từ 23 tỉnh thành ngành. Thưa quý vị và các bạn, Real Madrid đã tiếp tục chứng tỏ tại sao họ lại được mệnh danh là ông vua đấu trường châu lục khi bổ sung thêm một danh hiệu nữa vào bộ sưu tập đồ sộ của mình. Khi vừa giành chức vô địch siêu cúp châu Âu, Real Madrid thi đấu không quá lấn nước trước răng phút trong những phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, đến cuối hiệp 1, các nhà đương kim vô địch Champions League bắt đầu tăng tốc và có được bàn mở tỷ số ở phút 37 từ pha dứt điểm cường thành của David Alaba. Sang hiệp 2, Trang Phước thực hiện nhiều sự thay đổi người nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không mang lại hiệu quả. Thậm chí họ còn để cho Karim Benzema sút tung lưới một lần nữa. 2-0 nghiêng về Real Madrid là kết quả cuối cùng của trận đấu và chiến thắng đã mang về cho đội chủ sân Bernabeu danh hiệu siêu cúp châu Âu thứ 5 trong lịch sử của họ, sang bằng thành tích với Barcelona và AC Milan ở đấu trường này. Phái đoàn của Arsenal và AC Milan mới đây đã có cuộc gặp để bàn về việc chuyển nhượng tiền vệ Sandro Tonali. Tonali đang được huấn luyện viên Mikel Arteta coi là mục tiêu hàng đầu để gia tăng sức mạnh cho hàng tiền vệ của Arsenal. Tuy nhiên, sẽ là không dễ dàng để đội chủ sân Emirates có được cầu thủ 22 tuổi. Tonali hiện tại là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của AC Milan và đội bóng Italy sẽ chỉ để anh ra đi nếu nhận được ít nhất là 50 triệu bảng Anh. Vừa qua, Inter Milan cũng đã đưa ra thông báo về việc họ vừa thanh lý hợp đồng với tiền đạo Alexis Sanchez. Cầu thủ người Chile gia nhập Inter vào năm 2019 từ Manchester United và đã có khởi đầu khá ấn tượng. World Cup 2022, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này, sẽ tiếp tục có thêm một sự thay đổi nữa về thời gian tổ chức. Theo lịch thi đấu, ban đầu sẽ có 2 trận đấu được tổ chức vào ngày khai mạc của World Cup 2022, thứ Hai ngày 21 tháng 11. Đó là trận đấu giữa hai đội tuyển, Hà Lan gặp đội tuyển Senegal và đội tuyển chủ nhà Qatar gặp đội tuyển Ecuador. Tuy nhiên, nước chủ nhà Qatar sau đó đã đề nghị được thi đấu trận mở màn World Cup và thi đấu vào một ngày riêng. Ngày đó đã được xác định là ngày Chủ nhật 20 tháng 11. Như vậy, World Cup 2022 rất có thể sẽ diễn ra sớm hơn một ngày so với lịch dự kiến ban đầu. Quý khán giả vừa nghe trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các trang tin tiếp theo.